Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hãy luôn bắt đầu một ngày mới với lời Chúa để có thêm nguồn sinh lực từ Chúa ban cho, sống một ngày kết quả cho Ngài. Hôm nay xin mời quý vị cùng suy ngẫm bài học có đề tài Ngửa trong Chúa khi gặp khó khăn, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Sử Ký Nhì chương 20 câu 5 đến câu 17.
Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại trong đền của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tường trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa làm sản nghiệp đời đời sao? Chúng đã ở đó và đã cất cho danh Chúa một đền thánh mà rằng: Nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa vì danh Chúa ở trong đền này mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ dũ nghe và giải cứu cho. Trong lúc dân Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loáng đến xứ Amon, dân Moab và người ở núi Seir. Dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối cùng đám quân đông đảo này đương đến hàm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm. Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Cả Giu-đa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình. Bây giờ tại giữa hội chúng, thần Đức Giê-hô-va cảm động Yahasien, con trai Sa-cha-ri, cháu Benaya, chắc Jehien, chích Ma-tha-nia là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp mà phán rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này. Vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó. Kìa, chúng nó đi lên dốc Xít, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng vắng Giê-ru-ên. Trong trận này, các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến. Hãy dàn ra, đứng yên lặng, mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, chớ sợ, chớ kinh hãi. Ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.
Câu gốc của bài học là: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. Sử Ký Nhì chương 20 câu 6. Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-sa-phát và dân Chúa đang làm gì? Vua nhận biết Đức Chúa Trời là đấng thế nào? Vua dùng lý do nào để cầu xin sự giải cứu? Quý vị để mắt và lòng mình nơi đâu khi gặp khó khăn? Kính thưa quý vị, vua Giô-sa-phát kêu cầu cùng Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi trong câu 5 câu 6, nói lên mối liên hệ giữa Chúa với dân Ngài. Vua nhận biết Chúa là đấng quản trị hoàng vũ, chẳng ai chống trả nổi quyền năng Ngài. Vua ý thức Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, mà còn là của chính họ. Ngài đã làm ơn cho họ khi ban sứ này cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa. Họ đã nhận lãnh ở trong xứ và cấp một điện thánh cho danh Chúa để thờ phượng Ngài. Nơi đây, khi gặp tai họa chiến tranh, họ đến để kêu cầu, Ngài luôn lắng nghe và giải cứu. Giờ đây, đối diện với kẻ thù, vua cùng toàn dân kêu cầu Chúa. Vua nhắc lại lịch sử dân Israel lúc từ xứ Ai Cập đi lên. Chúa không cho phép họ tấn công ba dân tộc này. Dân Chúa đã vâng lời. Nhưng giờ đây, họ không màng đến công ơn ấy mà lại tấn công dân Ngài. Chẳng lẽ Ngài không đoán phạt họ sao? Kết quả lời kêu cầu của vua và dân chúng là họ được Chúa lắng nghe, yên ủi, khích lệ qua lời của ông Jahaziel, được Đức Giê-hô-va ở cùng và chiến thắng. Ở đây chúng ta thấy mối liên hệ mật thiết giữa Chúa và dân Ngài. Chúa đã làm ơn cho họ trong quá khứ và Ngài sẽ còn làm ơn khi họ tiếp tục tin cậy và vâng lời Ngài. Tổ tiên của họ là bạn của Chúa thì giờ đây họ vẫn còn là bạn của Ngài khi họ tiếp tục thờ phượng, giữ mối tương giao với Ngài và vâng lời Ngài. Theo Giăng chương 15 câu 14, vua cũng đã cất lên lời cầu xin với một lương tâm trong sạch, biết mình và dân chúng đang ở cùng một phía với Chúa. Họ không làm điều sai quấy, tội lỗi. Vua cầu xin Chúa nhìn thấy họ là những người làm theo lẽ phải và nhìn thấy hành động vô ơn của kẻ thù. Trong cơn hoạn nạn, vua và dân chúng nhìn biết Chúa là đấng đem lại an toàn, giải thoát khỏi mọi khó khăn, đấng đoán xét để đem lại công bằng cho họ. Họ đã kêu cầu Chúa và nhận được lời an ủi của Ngài. Chớ sợ, chớ kinh hãi, vì trận giặc này là của Đức Chúa Trời. Câu 15. Ngài sẽ là đấng đánh trận cho họ. Khi gặp khó khăn, chúng ta cũng phải học theo gương của vua Giô-sa-phát để không nhìn vào khó khăn của mình, nhưng nhìn vào đấng trong tay có quyền thế, năng lực, chẳng ai chống trả nổi, trong câu 6, và để mắt mình ngửa trong Chúa, câu 12. Chúng ta cùng hiệp chung trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nguyện xin trong lúc khó khăn, con không nhìn vào những nan đề, nhưng biết ngửa trong Chúa với một lương tâm trong sạch và lòng tin chắc sẽ được Ngài lắng nghe, giải cứu theo cách của Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, quý vị có tuyệt vọng khi nhìn vào hoàn cảnh hết sức khó khăn không? Những khi hoạn nạn trong đời, ngửa trong ơn Chúa rộng rời ban cho, có Chúa con chẳng sợ lo, bình an vui thỏa chẳng so chi bằng.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.